Phụ lục B. Khoa học tư duy thị giác. Xoay sở ở Nga. Cuốn sách này thuộc dạng mà các nhà khoa học gọi là dựa trên cơ sở thực nghiệm. Nói cách khác, tôi đã khám phá và thử nghiệm những ý tưởng ở đây vào thế giới thực, qua thực tế và quan sát trong công việc. Đầu tiên là qua thử các phương pháp giải quyết vấn đề bằng hình ảnh mà trực giác mách bảo tôi là hợp lý. Sau đó là qua xác thực rằng chúng thực sự có hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề kinh doanh hàng ngày. Nếu tôi thấy rằng một phương pháp nào đó có tác dụng, qua việc nó giúp đưa ra các thông điệp và ý tưởng có chất lượng tốt hơn hoặc những bước cải thiện có thể đo đếm được trong doanh số, năng suất hoặc hiệu quả, tôi sẽ liên tục cải tiến nó cho tới khi các công cụ xuất hiện trong cuốn sách này ra đời. Nếu phương pháp đó không có tác dụng, nó không được xuất hiện ở đây. Với tôi, không có gì có thể thay thế được cách giới thiệu phương pháp giải quyết vấn đề bằng hình ảnh theo kiểu học đi đôi với hành, gắn liền với cảm nhận thực tế này. Đầu năm 1990, tôi đang quản lý một công ty truyền thông marketing ở Nga, một đất nước mà tôi thậm chí còn không nói được ngôn ngữ. Nếu điều đó nghe có vẻ mâu thuẫn, làm sao lại có người làm truyền thông khi thậm chí còn không nói được tiếng ở đó cơ chứ? Đúng là như thế, nhưng nó đồng thời cũng là một tình thế độc đáo, buộc tôi phải tìm ra những cách thức mới để tiếp cận các vấn đề trong kinh doanh mà không sử dụng lời nói. Đó là những năm tháng bận rộn, và dù cuối cùng cũng học được tiếng Nga, tôi thấy rằng sẽ vẫn hữu ích hơn nếu tiếp tục sử dụng các hình vẽ để chia sẻ các ý tưởng, thậm chí sau khi tôi đã vượt qua rào cản ngôn ngữ. Đơn giản là các hình vẽ có hiệu quả. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm kiếm bất cứ lý do khoa học nào, lý giải vì sao bức vẽ này có thể ngay lập tức làm sáng tỏ một vấn đề kinh doanh, trong khi một bức vẽ khác lại khiến cho tình huống xấu thêm. Tôi chỉ biết cách tiến hành nhờ vào cảm giác về hình ảnh. Cho tới khi trở về Mỹ vào cuối những năm 1990, tôi đã liên tục thấy các chủ đề hình ảnh trong những hình vẽ giúp làm rõ vấn đề hiệu quả hơn. Nhờ đó, tôi đã học cách nhanh chóng tạo ra chúng. Giống như mảnh khăn giấy trong bữa sáng kiểu Anh, và những người khác cũng thấy những hình vẽ này hữu ích. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự biết vì sao những hình vẽ này lại có tác dụng. Chỉ sau khi bắt đầu điều chỉnh lại phương pháp của mình để giúp đồng nghiệp và khách hàng tự tạo ra được những bức vẽ tương tự, tôi mới bừng tỉnh về việc đi tìm những mối liên hệ giữa những điều mà bằng trực giác tôi đã thấy là có tác dụng và những điều các nhà khoa học thần kinh nói về cách hoạt động của thị giác con người. Đọc về thị giác trong một loạt các giáo trình khoa học, tôi bắt đầu cảm thấy các mối liên hệ nổi lên, nhưng trình độ sinh học phổ thông của tôi lúc đó đã quá lỗi thời, đến mức các mối liên hệ đó vẫn cứ nằm ngoài tầm hiểu biết. Rồi, một khách hàng nói với tôi về cuốn sách Những bóng ma trong não, phát hiện những điều bí ẩn của trí não con người. Phantoms in Brain, Wrapping the Mysteries of the Human Mind, của tác giả V.S. Ramachandran. Tôi mua một bản và mở tới chương tìm hiểu về thị giác. Đột nhiên tôi thấy những then rung lên trong ổ khóa và cảm thấy tiếng lách cách như thể chiếc chìa khóa khoa học thần kinh cho tư duy thị giác đã được tra vào đúng chỗ. Trong cuốn sách của mình, Ramachandran, giám đốc trung tâm não và nhận thức của Đại học California, San Diego, trình bày lần lượt những câu chuyện tưởng tượng rất hấp dẫn, soi sáng những hoạt động bên trong não bộ. Nhưng điều thu hút tôi là một biểu đồ minh họa các đường mòn thị giác, các tuyến đường thần kinh mà các tín hiệu thị giác đi theo khi chúng đi từ mắt tới vỏ não thị giác của chúng ta. Khi Ramachandran xuất bản cuốn sách của mình vào năm 1998, một số phát hiện được công bố gần đó để miêu tả những đường mòn này và vai trò của chúng trong việc phân tách các tín hiệu thị giác thành các thành phần riêng biệt cần cho quá trình xử lý trong khắp não bộ. Hình biểu đồ này minh họa ba trong số những đường mòn đó. Và điều mà tôi thấy được thật đáng ngạc nhiên. Tên của chúng trùng với mô hình 6W. Từ lâu, tôi đã nhận ra bằng cách phân chia vấn đề thành 6 yếu tố W. Ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, khi nào, như thế nào, vì sao. Và sau đó, tạo ra một hình vẽ cho mỗi yếu tố thì có thể làm sáng tỏ bằng hình ảnh gần như bất cứ vấn đề nào. Tuy nhiên, khi đối diện với những cái tên của các đường mòn thị giác mới được phát hiện này, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình. Chuỗi đường mòn bản thân nó đã rất thú vị rồi, nhưng điều làm tôi nín thở lại là những cái tên rất đổi phi khoa học. Đường mòn cái gì? Đường mòn ở đâu? Và đường mòn như thế nào? Đây chính là những cách nhìn tôi vẫn luôn căn cứ vào. Nhưng giờ chúng không chỉ là những ý tưởng trừu tượng để tìm trong thế giới thị giác nữa. Chúng là những con đường vật lý dẫn trực tiếp đến những vùng cụ thể trong não. Đợi một phút. Tôi tự bảo mình, không thể đơn giản như vậy được. Không thể nào chúng ta tự nhiên đã nhìn theo 6 yếu tố W, ai, cái gì, ở đâu, khi nào, vân vân. Như thế thì đơn giản quá. Đó chỉ là những định nghĩa phổ biến rộng rãi mà chúng ta nghĩ ra để hiểu và diễn tả bản chất của những câu chuyện phức tạp, đúng không? Sai. Lúc ấy, khi đã có đủ hứng thú để đọc tất cả những gì tôi có thể tìm thấy về hoạt động của thị giác, khả năng nhìn, tôi sớm phát hiện ra hai điều. Một, có đủ bằng chứng khoa học để ngẫm về sự thật của một mô hình tư duy thị giác. Nó phát biểu rằng, 6 yếu tố W là con đường lý tưởng để nhìn vào thế giới, bởi vì chúng thực sự tương ứng với những cách nhìn mà chúng ta nhìn. 2. Như bất cứ điều gì trong khoa học, nó không hoàn toàn đúng. Cách chúng ta thấy. Phần 1. Các đường mòn thị giác. Quay trở lại phần mở đầu của chương 4. Tôi đã mô tả nhìn là những cách thức mà nhờ đó chúng ta thu thập các thông tin thị giác qua mắt mình. Chúng ta nói về cách ánh sáng đi vào mắt chúng ta và được chuyển đổi thành tín hiệu điện não. Các tín hiệu này đã được chuyển đi theo các dây thần kinh giác quan vào các vùng khác nhau của não. Tại đó, những tín hiệu này được xử lý thành những hình ảnh mà chúng ta thấy trong đầu. Đó là bản tóm tắt chính xác và hữu ích cho những điều cơ bản của hệ thống thị giác của chúng ta. Nhưng nó hầu như mới chỉ là một chút trên bề mặt mà thôi. Nhìn là một quá trình rất khó hiểu, một quá trình mà các nhà khoa học càng tìm hiểu nhiều, càng có ấn tượng mạnh hơn. Tuy vậy, đến ngày hôm nay, về cơ bản, nó vẫn là một điều bí ẩn. Điều chúng ta biết được là đây. Mỗi giây, mắt chúng ta mở, hàng triệu tín hiệu thị giác đi vào dưới dạng các hạt ánh sáng, được lập tức chuyển thành các xung điện não nhờ các võng mạc. Sau đó, được chuyển theo hàng triệu dây thần kinh giác quan tới não. Sau khi tín hiệu mắt trái và mắt phải giao nhau ở giao thoa thị giác, khoảng 10% tín hiệu được phân dòng theo một đường mòn 300 triệu năm tuổi vào củ não, trên nằm ở đỉnh cuốn não. Đường mòn củ. Cuốn não còn được biết đến dưới cái tên não bò sát, bởi nó là phần lõi cổ xưa của não của chúng ta, giống với loài bò sát. Đó là phần não chịu trách nhiệm về các kỹ năng sinh tồn, chiến đấu hay bỏ chạy của chúng ta. Một số lượng tương đối nhỏ các tín hiệu bắt được ở đây, trong phần củ não trên, được chuyển tiếp tới nhân gối cho quá trình xử lý nhanh ban đầu, và sau đó chuyển tới thùy đỉnh để cho quá trình xử lý cuối cùng. Chuỗi trạm dừng này được gọi là đường mòn củ hay đường mòn ở đâu, bởi vì các tín hiệu được xử lý để cho ta biết duy nhất một điều. Mọi thứ nằm ở đâu? Bạn còn nhớ, khi chúng ta đi vào đường ném bóng bowling, trí óc chúng ta lập tức đọc căn phòng, xác lập các trục tọa độ, hướng và vị trí của chúng ta cùng các vật xung quanh chứ? Đó chính là nhiệm vụ của đường mòn ở đâu này. Nó không cung cấp bất cứ thông tin nào về việc chúng ta đang thấy cái gì hay ngay cả xác định bất cứ cái gì theo tên. Tất cả những gì đường mòn này làm là cho ta biết liệu mình có đang đứng thẳng và liệu có gì đó đang phóng về phía chúng ta không. Thậm chí, vật đó là gì cũng không quan trọng. Nếu nó đang tiến tới gần, chúng ta sẽ hành động, thế thôi. Thảo nào mà bọn thằng lằn đều chẳng mấy thông minh. Hệ thống thị giác duy nhất mà chúng có bị giới hạn trong thông tin ở đâu. Chúng không có khả năng học cách nhận biết hình ảnh và tên của những vật chúng thấy. Thử việc này nhé. Ném một quả bóng hiệu Nerf vào đầu một người bạn. Mấy lần đầu anh ta sẽ né. Nhưng khi đã nhận ra là nó không làm mình đau, anh ta sẽ thoải mái đứng yên khi quả bóng đập liên tục vào người mình. Giờ hãy thử việc đó với một con cá sấu. Mặc dù cá sấu đã có mặt trên hành tinh này trước con người 300 triệu năm, chúng chưa bao giờ nhận ra là mình chẳng cần phải tránh quả bóng Nerf. Chúng sẽ lưỡng lự dù bạn ném quả bóng Nerf vào chúng bao nhiêu lần đi nữa. Thật ra chúng vẫn cứ cố gắng ăn thịt bạn dù bạn ném gì vào chúng đi nữa. Phản ứng khác nhau với mấy trái bóng Nerf giải thích một phần về điều xảy ra với 90% tín hiệu thị giác còn lại lọt vào mắt người. Các đường mòn mới. 90% còn lại của các tín hiệu thị giác đi qua một đường mòn mới dọc theo các nhóm nhân gối bên. LGN, trạm chọn lọc hình ảnh, nằm ở phía trước thùy trái và phải của vỏ não mới, phần nhô lên của não. Vỏ não mới là bộ phận mới nhất của não người, xuất hiện đầu tiên ở động vật có vú hàng chục triệu năm trước đây và phát triển nhanh chóng ở con người chỉ trong khoảng 1 triệu năm qua. Vỏ não mới là bộ phận của não, chịu trách nhiệm cho suy nghĩ có ý thức, đưa ra quyết định có phân tích, đặt tên, xử lý cấp cao, gần như mọi thứ trừ sinh tồn cơ bản, do cuốn não kiểm soát, và cảm xúc, do hệ viền của não, lớp nằm giữa não bò sát và vỏ não mới, kiểm soát. Sau quá trình phân loại ban đầu tại LGN, các tín hiệu thị giác đi qua các kênh tia thị giác tới vỏ não thị giác nguyên thủy nằm ở phía sau não. Ở đó, các xung động phải trải qua một thủ tục có trình tự chặt chẽ hơn nhiều. Chúng được chia vào 2 đường mòn khác. Đường mòn cái gì dẫn tới thùy thái dương, nơi các đối tượng được nhận biết và xác định, và đường mòn ở đâu dẫn tới thùy đỉnh, nơi các thông tin cụ thể hơn về tư thế, vị trí và phương hướng của đối tượng được xử lý. Điều thú vị nằm ở chỗ đường mòn ở đâu này đã được chứng minh là đóng vai trò hướng dẫn thị giác cho hệ vận động của chúng ta. Hệ này cho phép chúng ta điều chỉnh vị trí của mình, biết được các vật ở vị trí nào so với mình, với tay và cầm lấy chúng. Chính nhiệm vụ kép này cho chúng ta biết vị trí các vật và hướng dẫn chúng ta tương tác trong không gian với chúng. Đường mòn thứ hai này còn được gọi là đường mòn như thế nào? Từ những đường mòn cái gì và ở đâu, như thế nào, các tín hiệu thị giác được chuyển tới bất cứ vùng nào trong số 30 vùng ở vỏ não thị giác. Ở đó sẽ diễn ra các quá trình xử lý thực sự chi tiết. Từ đó thì tùy mọi người suy đoán. Cho tới nay, chưa ai thực sự biết chính xác điều gì sẽ ra tiếp theo. Nhưng từ khía cạnh tư duy thị giác, và đây là điều đã khuyến khích tôi. Điều mà chúng ta biết là khi ta nhìn một cảnh vật, hệ thống thị giác của chúng ta ngay lập tức chia mọi thứ thành các chuỗi thông tin ở đâu và cái gì riêng biệt. Mỗi chuỗi ngay từ đầu đã được xử lý độc lập. Rồi sau đó, một khi các tín hiệu đã di chuyển vào các trung tâm xử lý cao hơn của não, ta có thể xử lý được các thông tin bao nhiêu, khi nào, như thế nào và cuối cùng là vì sao. Vấn đề chính là có lẽ có một lý do vững chắc liên quan đến thần kinh học cho việc vì sao quá trình phân tách thị giác một vấn đề thành các phần ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu và khi nào thể hiện một phương pháp vô cùng hiệu quả để giúp chúng ta và những người khác xác định được các yếu tố như thế nào và vì sao? Có thể đơn giản chỉ bởi đó là một trong những cách thức hoạt động cơ bản nhất của não chúng ta. Cách chúng ta thấy. Phần 2. Não phải so với não trái. Trong chương 6, khi tôi giới thiệu về mô hình SWIFT, tôi đã chỉ ra rằng nhờ đặt 5 câu hỏi, chúng ta buộc cả hai bên não phải hoạt động. Đến giờ, hầu hết mọi người đã quen thuộc với khái niệm rằng hai bán cầu của não chúng ta xử lý thông tin khác nhau. Bán cầu trái thiên về phân tích, ghép nhiều mẫu dữ liệu nhỏ lại thành các suy nghĩ mạch lạc, sáng rõ. Bán cầu trái này chứa các trung tâm não, chịu trách nhiệm cho cả ngôn từ, nói và viết. Cùng phần lớn các phép tính toán học, bán cầu lại phải thiên về tổng hợp, xử lý các khối thông tin lớn và kém rõ ràng hơn qua hình ảnh. Kiểu mẫu và định hướng không gian. Bán cầu phải này thiên về nhiều hơn về việc xử lý những vấn đề phức tạp, mơ hồ và chứa các trung tâm sáng tạo. Sự phân biệt này được đưa ra lần đầu tiên vào đầu những năm 1970 qua nghiên cứu của nhà tâm sinh học Roger W. Sperry và các cuộc phẫu thuật tách não do nhà phẫu thuật thần kinh Joseph Bogan thực hiện. Họ đến được với văn hóa phổ thông chủ yếu nhờ công của hai người phụ nữ. Một là nhà văn và một là họa sĩ. Sử dụng nghiên cứu của Bogan làm xuất phát điểm. Tiến sĩ Grabian Rico viết một cuốn sách để đời với tựa đề Viết một cách tự nhiên. Writing the Natural Way miêu tả cách tận dụng xu hướng sáng tạo của não phải để hỗ trợ cho xu hướng ngôn ngữ của não trái. Trong khi đó, tiến sĩ Betty Edwards viết cuốn sách kinh điển Vẽ trên bán cầu não phải của não. Drawing on the right side of the brain cũng sử dụng cách thức tương tự và đề xuất rằng vẽ là một cách thức chắc chắn giúp hướng con người đến việc phát triển các khả năng sáng tạo của mình. Cả hai cuốn sách đều nhanh chóng được đông đảo người đọc chú ý và chẳng mấy chốc các phương pháp suy luận não phải, não trái được áp dụng vào mọi thứ, từ nghệ thuật tới thị trường chứng khoán. Tới ngày nay, những phân biệt này mang tới một mô hình rất hiệu quả giúp phân chia giải quyết vấn đề thành hai trường phái. Những nhà kinh doanh, những người nhìn thế giới bằng con mắt lý trí, định lượng và những người sáng tạo, những người nhìn thế giới theo cách đầy cảm xúc, định tính. Điều làm tôi thấy lý thú nhất là quá trình xử lý thị giác. Đó là diễn ra ngang nhau ở cả hai bán cầu não. Điều này rất có thể ám chỉ rằng việc thực hành tư duy thị giác theo cách tôi mô tả ở đây, nhìn chủ động, thấy các yếu tố 6W, sử dụng SWIFT, tận dụng quy tắc 6-6, sẽ kích thích cả khả năng phân tích và sáng tạo của chúng ta theo cách mà chỉ có nói và viết hoặc vẽ và nguệch ngoạc, không thôi, đều không làm được. Cách chúng ta thấy. Phần 3. Những điều ta chưa biết. Theo lẽ công bằng, phần này nên là phần dài nhất của phụ lục. Xem xét lại các giáo trình về khoa học thị giác và trò chuyện với các giáo sư thần kinh luôn luôn dẫn tới cùng một điểm. Chúng ta chỉ mới bắt đầu chạm tới bề mặt của việc hiểu cách hoạt động của thị giác. Nói vậy, nhưng nhờ sự lao động miệt mài của các nhà khoa học thần kinh, các nhà tâm lý học, những nhà tâm lý học nhận thức, những người nghiên cứu thị giác nhân tạo, thị giác máy tính và các kỹ sư trí tuệ nhân tạo và các chuyên gia trong vô số lĩnh vực liên quan tới thị giác, hiểu biết của chúng ta đang tăng lên theo cấp số nhân. Nói theo cách nào đó, thì bài kiểm tra khó nhằn để biết liệu chúng ta đã thực sự hiểu cách mình nhìn chưa sẽ là khi ta tạo ra được những máy móc có khả năng nhìn như chúng ta. Trong các phòng thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các bãi đỗ xe và các gara ở khắp nơi, một số người thông minh nhất thế giới đang nghiên cứu những máy móc đó ngay lúc này. Tôi cho rằng chỉ trong vài năm nữa, chúng ta sẽ có những máy tính có thể nhìn vào một cảnh tượng và lập tức nhận ra ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu và khi nào. Rồi sau đó có thể vẽ ra kết luận của chúng về các thông tin như thế nào và vì sao của thế giới theo cách mà chúng thấy. Khi điều đó xảy ra, tôi cũng cho rằng những hình vẽ mà những máy tính đó vẽ ra trông sẽ rất giống những hình phác họa trên khăn giấy. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Phụ lục C. Tài liệu tham khảo dành cho những người tư duy thị giác. Phần mềm. Xuyên suốt cuốn sách, tôi đã nhấn mạnh khả năng giải quyết vấn đề của bút và bàn tay, sổ ghi chép, khăn giấy và bảng trắng nên là các công cụ được lựa chọn với những người muốn cải thiện các kỹ năng tư duy thị giác bẩm sinh của mình. Tuy thế, những tiện ích không gì sánh được trong việc xử lý, lưu trữ, sửa chữa và giao tiếp của máy tính là đảm bảo rằng phần lớn các công việc của chúng ta gần như chỉ được thực hiện trên máy vi tính. May mắn thay, trong 2 năm kể từ khi tôi mới viết phụ lục này, hai trong số những thành phần vẽ kỹ thuật số quan trọng nhất đã được phát triển đủ để trở nên hữu ích đối với những nhà tư duy thị giác phải di chuyển thường xuyên. Thứ nhất, các máy tính hỗ trợ tương tác. Các máy tính xách tay có màn hình mà ta có thể vẽ lên, đã được nâng cấp về phần cứng, phần mềm và độ tiện dụng, cho phép chúng ta vẽ tùy hướng lên màn hình một cách tương đối dễ dàng và gần như không đau đớn gì. Để biết thêm về cách tạo và trình bày trực tiếp bằng hình vẽ bằng một máy tính và ứng dụng PowerPoint của Microsoft, xin tham khảo thêm cuốn Dùng tiếp mẫu khăn giấy, Unfolding the Napkin. Thứ hai, phần mềm hội thảo trực tuyến như WebEx, GoToMeeting, v.v. hiện giờ rất đáng tin cậy và đủ nhanh để hỗ trợ vẽ trực tiếp trong các cuộc họp ảo một cách hiệu quả. Như vậy có nghĩa là bây giờ ta có thể vẽ ra những ý tưởng của mình trong khi các đồng nghiệp ở các văn phòng quanh góc phố hay quanh thế giới cùng xem và bình luận. Chính khả năng tạo ra, phân tán và ghi lại các hình vẽ này là yếu tố thay đổi cục diện. Tuy thế, đừng mắc sai lầm. Thậm chí với những công nghệ tân tiến nhất, công cụ vẽ tốt nhất vẫn là bút và một mẫu giấy hay một tấm bảng trắng. Vì ta không cần cắm nguồn cho một chiếc bút hay khởi động một tấm bảng trắng là một phần lý do khiến một phương pháp công nghệ thấp lại hấp dẫn. Và vì không làm việc trên một phần mềm mà các hạn chế của nó cản trở những nét vẽ của chúng ta hoàn toàn thoải mái hơn và chín chắn hơn trong suy nghĩ để ghi lại và phân phát những bức phác họa trên mẫu khăn giấy hoặc giấy viết hay tấm bảng trắng. Tất cả những gì ta cần là một chiếc điện thoại di động có gắn máy ảnh, chụp một bức ảnh những gì ta vừa vẽ và gửi qua thư cho tất cả những ai quan tâm. Với những người chỉ được sử dụng phần mềm để tạo ra các loại hình vẽ được mô tả trong cuốn sách này, và cũng có lý do cực kỳ hấp dẫn để làm như vậy, nhất là khi tạo ra những hình vẽ định lượng, nặng về con số hoặc có nhiều lớp, tôi gợi ý như sau. Mỗi trường hợp được sắp xếp theo mức đòi hỏi, từ thấp nhất đến cao nhất cho một doanh nhân bình thường. 1. Chân dung Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Adobe Illustrator. 2. Biểu đồ Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Adobe Illustrator. 3. Sơ đồ Mindset, Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Microsoft Visual, Adobe Illustrator. 4. Đường thời gian Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Graphos. 5. Lưu đồ Mindset, Microsoft Visual. 6. Đồ thị đa điểm Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Adobe Illustrator. Sách tham khảo. Danh mục dưới đây có thể được dùng làm sách tham khảo hay nguồn tài liệu cho những ai muốn khám phá sâu hơn về tư duy thị giác. Đây đều là những cuốn sách mà tôi thấy những ý tưởng trong đó đặc biệt lý thú và uyên thâm. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Buzan Tony, The Mind Map Book, How to Use Gradient Thinking to Maximize Your Brain's Untapped Potential, New York, Bloom, 1996. Jagani Asaf, Taming Hall, Designing Interface Beyond 201, New York, Bargrave, 2004. Jeb Michel Trey, How to Think Like Leonardo da Vinci, 7 Steps to Genius Every Day, New York, Delacorte, 1998. Radin Temple, Thinking in Pictures, My Life with Austin, New York, Vintage, 2006. Kelly Tom, The Art of Innovation, New York, Doubleday, 2000. Ruth Bernstein, Robert and Michelle, Spark of Genius, The 13 Thinking Tools of the World's Most Creative People, New York, Mariner Books, 1999. Sawyer Arkith, Explaining Gravity, The Science of Human Innovation, Oxford University Press, 2006. Stanford, Tom and Matt Webb, My Hack, Tips and Tools for Using Your Brain, Sebastopol, CA, O'Reilly, 2005. Top Scott, How to Think Like Einstein, Simple Ways to Break the Rules and Discover Your Hidden Genius, Naperville, I.L., Shower Books, 2000. Von Och, Roger, A Whack on the Side of the Head, How You Can Be More Creative, New York, Warner Books, 1983. Khoa học thị giác và sinh học thần kinh. Chalupa, Leo M. and John S. Wenner, The Virtual Neuroscience, Cambridge, MA, Mid Spread, 2004. Hawkins, Jeff with Sandra Blackley, On Intelligence, New York, Times Books, 2004. Palmer, Stephanie, Birds and Science, Photons to Phenomenology, Cambridge, MA, Mid Press, 1999. Ramachandran, V.S. and Sandra Blakeslee, Phantoms in the Brain, Probing the Mysteries of the Human Mind, New York, Harper Perennial, 1999. Các bài tập và kiến thức về thị giác dành cho những người không phải họa sĩ, và tất nhiên cả các họa sĩ nữa. Anham Rudolph, Virtual Thinking, Berkeley, University of California, Press, 1969. Dispezio, Michael A., Virtual Thinking Puzzles, New York, Sterling, 1998. Edwards, Betty, The New Drawing on the Right Side of the Brain, New York, Jeremy T. Thatcher, 1979. Phil Stephen, Show Me the Numbers, Designing Tables and Graphs to Enlighten, Auckland, CA, Analytics Press, 2004. Tutti Edward R., The Visual Display of Quantitative Information, Cheshire, City Graphic Press, 1983. Weiner, Howard. Graphic Discovery. A Truth in the Milk and Other Virtual Adventures. Princeton, N.J. Princeton University Press. 2004. Jelani James. Say It With Charles. The Executive Guide to Virtual Communication. New York, Mark Brohew. 2001. Các lưu ý khác về nguồn tham khảo. Câu chuyện về Auric Gaddis và nguồn gốc của biểu tượng Brands and Co. được lấy cảm hứng từ bài báo Auric Gaddis, tư vấn để hướng đi đúng đắn, trên tờ The Economic ngày 20 tháng 10 năm 2005. Câu chuyện về mẫu khăn giấy của Hof, Kalnher, Rolling King và Southwest Airlines được lấy cảm hứng từ thông tin tìm được trên trang web của Southwest tại http://www.southwest.com/about/swr. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.